Đế Bá, chương 4838, Thanh Thạch là ai? Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Thanh Thạch mà Thanh Thạch đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên. Không phải nói Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia sao? Có người thấp giọng nói ra, làm sao đệ tử Tổ Thành sẽ cùng Âm Dương Thiền Môn đối nghịch đây? Vấn đề như vậy, không chỉ có một hai người trong nội tâm có nghi hoặc, trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng có nghi hoặc. Âm Dương Thiền Môn cùng Tổ Thành thông gia, theo đạo lý tới nói, đệ tử hai phái cũng sẽ không có cái gì xung đột, liền xem như có xung đột, vậy cũng chẳng qua là ma sát nhỏ mà thôi. Mà Thanh Thạch kêu gào Ngô Trung Thiên, cho dù ai nấy đều thấy được đây không phải cái gì ma sát nhỏ, đây là hoàn toàn cùng Âm Dương Thiền Môn đối nghịch, thậm chí có người cảm thấy Thanh Thạch cái này hoàn toàn là cùng Âm Dương Thiền Môn làm khó dễ. Hiện tại mặc cho ai cũng nhìn ra được Thanh Thạch thực lực rất cường đại, khẳng định không phải đệ tử bình thường Tổ Thành, tại Tổ Thành khẳng định có lấy địa vị không tầm thường. Một cái đệ tử cường đại của Tổ Thành, thậm chí có thể là đệ tử thiên tài, vậy mà cùng phụ tá đắc lực Bạch Tiễn Thiền Ngô Trung Thiên xung đột chính diện, cái này không khỏi để cho người ta miên man bất định. Ở thời điểm này, có chút tu sĩ cường giả, đặc biệt là những đại nhân vật kia, lập tức nhanh nhẹn phát giác được Âm Dương Thiền Môn cùng Tổ Thành ở giữa thông gia, có lẽ tựa hồ không có như trong tưởng tượng mọi người tốt như vậy. Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia, có lẽ còn sẽ có khó khăn chắc trở. Có một ít đại giáo lão tổ biết một chút tin tức nội tình, bọn hắn ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Hắn là người nào Tổ Thành nha, tại thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không phải cái gì hạng người vô danh. Nhìn qua Thanh Thạch cũng không ít người nói thầm, trong nội tâm suy đoán, tất cả mọi người đem thiên tài thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất Tổ Thành đều suy đoán một lần, muốn nhờ vào đó cùng Thanh Thạch liên hệ tới. Lúc này, Thiên Lãng công chúa nhìn chằm chằm Thanh Thạch, thần thái bình tĩnh, chậm chậm nói ra. Ta biết, trong đám đệ tử tại Tổ Thành, người có thể đem kiếm Tà Càn Khôn tu luyện đến mức độ này, chính là lác đác không có mấy, toàn bộ Tổ Thành, người có thể tu luyện Thiên Điệp Vũ Bộ càng là vảy rồng lông phượng, càng đừng nói có thể tu luyện đến như vậy Lô Hỏa Thuần Thanh, người cả hai có thể tu luyện đến mức độ này, tại trong trí nhớ ta, chỉ có một người mà thôi. Nói đến đây, Thiên Lãng công chúa nhìn chằm chằm Thanh Thạch, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Ở thời điểm này, ngay cả Ngô Trung Thiên nhìn chằm chằm Thanh Thạch, ánh mắt cũng lập tức thâm thúy, thần thái cũng là lập tức ngưng trọng không ít. Nếu là ta không có đoán sai, người chính là Cơ Thạch Thánh Nữ. Thiên Lãng công chúa ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng chậm chậm nói. Thời điểm nói ra lời này, Thiên Lãng công chúa thần thái 10 phần trang nghiêm, bộ dáng cũng là đã tính trước. Cái gì, Cơ Thạch công chúa? Nghe được Thiên Lãng công chúa nói, đem tất cả mọi người ở đây đều giật mình kêu lên, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Thanh Thạch, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không tin, có tu sĩ bối phận tuổi trẻ không tin nói ra. Điều đó không có khả năng đi, hắn là Cơ Thạch công chúa, làm sao? Góc truyện audio.com, có thể chứ, một chút đại nhân vật thế hệ trước đại giáo lão tổ, bọn hắn nhìn chằm chằm thần thái Thanh Thạch lộ ra ngưng trọng lên. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng minh bạch Thiên Lãng công chúa nói ra lời như vậy là có hậu quả cỡ nào nghiêm trọng, mà lại Thiên Lãng công chúa nếu là không có niềm tin tuyệt đối, nàng cũng không có khả năng đạt được kết luận như vậy, dù sao, một dạng sự tình có chút sai lầm, nói không chừng sẽ từ đây dẫn đến Tổ Thành cùng Thiên Lãng quốc trở mặt thành thù. Thiên Lãng công chúa đạt được kết luận như vậy, đừng nói là người khác, liền xem như Thiên Lãng đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử, bọn hắn cũng không khỏi giật mình kêu lên. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, trước mắt Thanh Thạch chính là Cơ Thạch Thánh Nữ, giữa hai bên thân phận hoàn toàn là chịu không đến một bên, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng lạc bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy Thiên Lãng công chúa suy đoán là 10 phần đáng tin cậy, nếu như đệ tử tại Tổ Thành trong thế hệ trẻ tuổi còn có ai có thể tại bọn hắn liên thủ y nguyên thành thạo điêu luyện mà nói, như vậy người có khả năng nhất chính là Cơ Thạch Thánh Nữ. Hắn không thể nào là Cơ Thạch Thánh Nữ đi. Cho dù là đáp án miêu tả sinh động, y nguyên có một ít người khó mà tin tưởng. Bởi vì tại trong suy nghĩ rất nhiều tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, Cơ Thạch Thánh Nữ chính là một trong tam đại mỹ nữ, trước mắt Thanh Thạch vậy chỉ bất quá là thanh niên phổ thông đến không thể phổ thông hơn mà thôi, cả hai căn bản là chịu không đến bên cạnh. Người người đều nói Thiên Lãng công chúa chính là quan sát nhập vi, bác học rộng biết, hôm nay ta cuối cùng là lĩnh giáo. Thanh Thạch đứng ở nơi đó, không có bối rối chút nào, lộ ra dáng tươi cười. Không dám, Thạch tỷ tỷ quá khen. Thiên Lãng công chúa nhẹ nhàng khom người, thần thái tự nhiên, tư thái vừa vặn, một bộ đại gia khuê tú, để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ không khỏi ưa thích. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, Thanh Thạch toàn thân quang mang nở rộ, trong chớp mắt này, hoa tươi rơi xuống, trời lộ ra dị tượng, giống như tiên tử giá lâm, rượu sen đóa đóa, tại dưới chân nở rộ trong một chớp mắt, để cho người ta giống như thân nơi tại trong biển hoa. Diệu tượng liên tục, thanh hương bay xa, làm cho lòng người chi thần động. Ở thời điểm này, Thanh Thạch lắc mình biến hóa, một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trước mắt vị tuyệt thế mỹ nữ này, dáng người cao gầy, so Thiên Lãng công chúa còn phải cao hơn một cái đầu, mái tóc nhẹ chảy, một đầu mái tóc đen nhánh cho người ta một loại cảm nhận, 10 phần đen nhánh thuận hoạt giống như dòng nước thác nước. Trước mắt tuyệt thế mỹ nữ, giống như mỹ ngọc cử thế vô song điêu khắc mà thành, một đôi thon dài đùi ngọc để cho người ta đẹp không sao tả xiết, nàng một đôi đùi ngọc kia, hoàn toàn là làm nổi bật lên nàng vóc người cao gầy kia, để nàng cả người nhìn như tú phong bạt thúy, để cho người ta không khỏi ngửa mắt. Đùi ngọc thon dài kia càng lộ ra sự thướt tha yêu kiều kia, giống như khói nhẹ phiêu nhiên. Nàng mặt trái xoan nhi, như chỗ điêu mỹ ngọc, đường cong hoàn mỹ, đường cong hồn nhiên, thậm chí có thể nói, nàng tuyệt thế đường cong đều lộ ra hoàn mỹ tuyệt luân. Một cái tuyệt thế mỹ nữ đứng ở trước mắt như vậy, để cho người ta thấy tâm thần chập chờn. Không hề nghi ngờ trước mắt tuyệt thế mỹ. Góc truyện audio.com Nữ, so với Thiên Lãng công chúa đến, vẫn là phải thắng được một phần, nàng mỹ lệ, đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Thật mỹ lệ, nhìn thấy Thanh Thạch tuyệt thế vô luân mỹ tư như vậy, ở đây không biết bao nhiêu người vì đó thán phục một tiếng, cũng không biết có bao nhiêu người thấy tâm thần chập chờn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trước đó, Thiên Lãng công chúa đến, đã để rất nhiều người đều không khỏi vì đó sợ hãi than, không hề nghi ngờ Thiên Lãng công chúa mỹ lệ cũng là để rất nhiều mỹ nữ vì đó ảm đạm phai mờ. Mọi người thấy Thiên Lãng công chúa mỹ lệ, đều không thể không thừa nhận Thiên Lãng công chúa là một trong Bắc Tây Hoàng Tam đại mỹ nữ, đích thật là không có chỉ là hư danh. Nhưng lạc hiện tại lại gặp tuyệt thế mỹ nữ trước mắt này, bao nhiêu người lại không khỏi vì đó mê say đâu, bởi vì so với Thiên Lãng công chúa đến, nàng mỹ lệ lại thắng được một phần. Cơ Thạch thánh nữ, nhìn thấy nữ tử tuyệt thế trước mắt mỹ lệ không gì sánh được này, có người nhận ra lai lịch của nàng, không khỏi kêu một tiếng. Ở thời điểm này, không ít người ngay cả tiếng kêu cũng không dám lớn như vậy, sợ đã quấy rầy tuyệt thế mỹ nữ trước mắt. Cơ Thạch thánh nữ, không sai, trước mắt tuyệt thế mỹ nữ chính là Cơ Thạch thánh nữ, cũng chính là vừa mới Thanh Thạch. Chỉ bất quá, nàng là lấy thủ đoạn nghịch thiên che đậy chân thân của mình, để cho mình nhìn chẳng qua là một cái thanh niên bình thường mà thôi. Cơ Thạch thánh nữ, một trong tam đại mỹ nữ nha. Nhìn thấy Cơ Thạch thánh nữ mỹ lệ, không biết có bao nhiêu người vì đó kinh diễm đâu. Một trong tam đại mỹ nữ, danh bất hư truyền, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người thấy tâm trì thần say. Nếu như không phải có Thiên Lãng công chúa ở đây, nếu như không phải sợ đắc tội Thiên Lãng công chúa, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ hô to, đều sẽ nói Cơ Thạch thánh nữ là đứng đầu tam đại mỹ nữ, chỉ bất quá tất cả mọi người không có kêu đi ra mà thôi. Nhưng, ở thời điểm này, có không ít người vừa so sánh Thiên Lãng công chúa, rất nhiều người đều cho rằng, lấy mỹ mạo mà nói Cơ Thạch thánh nữ chỉ sợ là có thể trở thành đứng đầu tam đại mỹ nữ. Cơ Thạch thánh nữ, liền xem như trong nội tâm có chuẩn bị Chu Thiên thánh tử Thiên Lãng đại hoàng tử, bọn hắn cũng không khỏi ngơ ngác một chút, hai mặt nhìn nhau. Tam đại mỹ nữ, Bạch Thiễn Thiền độc chiếm hai, có phúc lớn. Ở thời điểm này, cũng có người không khỏi nói thầm một tiếng, đương nhiên, thanh âm của hắn cực thấp chỉ có chính hắn nghe được. Người trong thiên hạ đều biết tổ thành Thiên Lãng quốc đều cùng âm dương thiền môn thông gia, Thiên Lãng công chúa Cơ Thạch thánh nữ chính là hai trong tam đại mỹ nữ, các nàng đều cùng Bạch Tiễn Thiền có hôn nhân ước định, này làm sao không để cho người trong thiên hạ ước ao ghen tị đây. Có dạng người này cách nghĩ, không chỉ có một hai người mà thôi, trên thực tế, không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi trong lòng đều có nồng đậm không cách nào che giấu ghen ghét, chỉ bất quá mọi người không dám nói ra khỏi miệng đến mà thôi. Bạch thiếu chủ quả thật là rồng trong loài người. Cũng có người hâm mộ thán phục một tiếng, ở một bên Thạch Hoa Hoa nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn cũng không có nghĩ đến cùng bọn hắn một mực ở chung cùng một chỗ Thanh Thạch lại là. Góc truyện audio.com, một cái tuyệt thế vô song đại mỹ nữ thoáng một cái đem hắn kinh trụ, bởi vì khả năng như vậy, hắn trước đó muốn đều chưa từng có nghĩ tới, hắn như thế nào lại nghĩ đến Thanh Thạch bình thường, vậy mà lại là một trong Bắc Tây Hoàng Tam đại mỹ nữ Cơ Thạch công chúa đây. Thực lực thật cường đại, thủ đoạn tốt khó lường che đầy. Nhìn thấy Cơ Thạch thánh nữ lộ ra chân thân, ngay cả một chút đại giáo lão tổ cũng không khỏi thán phục một tiếng. Tại thời điểm vừa rồi, có đại giáo lão tổ lấy thiên nhãn quan sát muốn tìm hiểu xem chân thân Thanh Thạch nhưng là, đều không thể nhìn ra, đều bị che đậy, cái này có thể nghĩ Thanh Thạch che đậy thủ đoạn là cường đại cỡ nào. Ở trong sân duy nhất thần thái tự nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn, đó chính là Lý Thất Dạ, hắn thần thái 10 phần bình tĩnh, một chút ngoài ý muốn đều không có, cũng không có nhận bất kỳ quấy nhiễu. Trên thực tế, dạng thủ đoạn này che đậy, lại thế nào khả năng giấu giếm được hai mắt Lý Thất Dạ đâu. Công chúa mắt sáng như đuốc, khó lường, có thể phá thủ pháp ta che đậy. Cơ Thạch thánh nữ mỉm cười, mỹ lệ tuyệt luân. Thanh Thạch chính là cơ thạch thánh nữ Thạch Thanh Thiền, chỉ bất quá nàng là lấy một bộ phận danh tự chính mình mà thôi. Thiên Lãng công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Thạch Thị thì thủ đoạn vô song, ta cũng không phá, chỉ là thường tình suy đoán mà thôi, không nghĩ tới ta suy đoán đúng rồi. Thiên Lãng công chúa mười phần bác học, đối với công pháp rất nhiều đại giáo cương quốc Bắc Tây Hoàng đều có chỗ đọc lướt qua, cho nên, nàng từ cơ thạch thánh nữ thi triển công pháp, suy đoán ra thân phận của nàng. Cách chương.